đức tin đẹp lòng Chúa. Quý ông bà anh chị em tin Chúa, có người mới tin Chúa, có người tin Chúa mấy năm, có người tin Chúa đã lâu. Quý ông bà anh chị em có bao giờ đặt cái câu hỏi là đức tin đẹp lòng Chúa là như thế nào không? Bởi vì chỉ có đức tin đẹp lòng Chúa, Chúa mới nhậm. Chỉ có đức tin đẹp lòng Chúa, Chúa mới ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Còn bất cứ đức tin nào, chúng ta biết trên đời này có nhiều đức tin lắm, và chút nữa tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em, nhiều đức tin khác nhau lắm, nhưng mà không phải đức tin nào Chúa cũng chấp nhận cả. Chỉ có đức tin đẹp lòng Chúa, Chúa mới chấp nhận mà thôi. Như lời của Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 11, Chúa nói rằng kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng ban thưởng cho những người đó. Đức tin đẹp lòng Chúa là đức tin Chúa ban thưởng, còn đức tin không đẹp lòng Chúa, Chúa không thể nào ban thưởng cho người đó cả. Cho nên đức tin Chúa đẹp lòng là bài chia sẻ đầu tiên của loạt bài giảng làm thế nào để chúng ta có một đời sống sung mãn trong Chúa mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong những tuần lễ sắp đến. Làm thế nào để chúng ta có được một đời sống sung mãn trong Chúa? Bởi vì Chúa hứa với chúng ta rất là rõ ràng. Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi sự sống và sự sống dư dật. Sự sống dư dật là sự sống sung mãn. Và lời của Chúa muốn mỗi người trong chúng ta không phải theo Chúa sống một cách èo uột cho qua ngày, nhưng mà sống một đời sống sung mãn. Làm thế nào để cho chúng ta có được đời sống sung mãn đó? Có 8 đặc tính mà chúng ta cần phải có để chúng ta có được một đời sống sung mãn. Và đặc tính thứ nhất mà chúng ta phải có đó là đức tin. Xin quý ông bà anh chị em có lời của Chúa, xin quý ông bà anh chị em mở ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 từ câu số 3. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 3, lời Chúa phán như thế này: quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi sự thuộc về sự sống và sự tin kính. Chúa muốn ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống này. Hay là nói cách khác hơn, Chúa muốn ban cho chúng ta một đời sống sung mãn, một đời sống dư dật. Chứ không phải tin Chúa rồi mình sống cũng giống như không khác gì đời sống trước đây mình tin Chúa. Hay là tin Chúa mười mấy hai chục năm rồi nhưng mà thấy sao cuộc đời của mình nó chán chường, nó không có gì đáng kể cả. Không phải. Chúa muốn ban cho mình, cho gia đình mình, cho hôn nhân mình, cho bản thân mình một đời sống sung mãn trong Chúa, dầu mình ở trong địa vị nào. Rồi Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa nói như thế nào? Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Một đời sống sung mãn đó là điều đời sống Chúa muốn ban cho chúng ta. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có được đời sống đó? Câu số 5, Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 5: vậy nên về phần anh em, Phải gắn hết sức, thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính lòng yêu thương anh em, thêm cho lòng yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa thì ắt chẳng để cho anh em ở dương hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Chúng ta thấy ở đây là Chúa nói rất là rõ ràng, phần của Chúa là Chúa muốn ban cho chúng ta một đời sống sung mãn dư dật, nhưng mà phần của chúng ta là gì? Câu số 5. Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức. Chúa làm phần của Chúa, Chúa muốn ban cho chúng ta một đời sống dư dật, nhưng mà chúng ta phải làm phần của chúng ta để nhận sự dư dật của Chúa. Chúa có sẵn cái sự dư dật của Chúa trong nhà của chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta phải tìm cách để nhận được những cái sự dư dật, những cái món quà đó trong cuộc đời của chúng ta bằng cách nào? Thứ nhất, đó là chúng ta phải bắt đầu bằng đức tin. Ở đây chúng ta thấy có 8 đặc tính mà chúng ta cần phải có trong đời sống của mình để chúng ta kinh nghiệm được sự di dật của Chúa trong đời sống của mình. Và cái đặc tính đầu tiên mà chúng ta học hôm nay đó là đức tin. Đức tin Chúa đẹp lòng. Câu số 5. Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Trước hết mình phải có đức tin. Và khi nói về đức tin, mình có thể nói là ô, đức tin chắc là mấy người có đạo mới có, nhất là những người tin lành, những người con cái Chúa mình phải có đức tin. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ngay cả những người không tin Chúa, không có đạo gì hết cũng có đức tin nữa. Ai trong chúng ta sống trên đời này cũng phải có đức tin, bởi vì đức tin là cái căn bản chính để chúng ta sống trong đời này. Ai trong con người cũng tin vào một điều gì cả. Ông John Binesco, ông nói như thế này. Ông kêu đức tin là trái tim của đời sống. Chẳng hạn như bạn đi gặp một bác sĩ khi bạn bệnh. Tới gặp bác sĩ đó, cái tên của người bác sĩ đó mình nói cũng không rõ, không rành nữa. Rồi bác sĩ đó viết ra một cái toa thuốc, mình đọc cũng không được luôn. Rồi mình đưa cái toa thuốc đó tới một người dược sĩ mua thuốc, mình cũng chưa bao giờ gặp người dược sĩ đó bao giờ. Rồi người dược sĩ đó bán cho mình thuốc mà mình không hiểu thuốc đó nó cấu tạo như thế nào. Nhưng mà sao? Mình đem về mình uống. Đó là sống bởi đức tin, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu mà cho nên mỗi ngày chúng ta không thể nào sống được nếu mà chúng ta không có sống bởi đức tin. Chẳng hạn giống như ngay bây giờ quý ông bà anh chị em đang ngồi trên ghế đó, các quý ông bà anh chị em có thể không suy nghĩ gì về cái ghế đó, nhưng mà thật sự quý ông bà anh chị phải tin là cái ghế đó nó chịu đổi nổi cái sức nặng của mình mới ngồi, phải không? Thế nếu mà quý ông bà anh chị nghĩ cái ghế không tin là cái ghế này chịu nổi mình không có thể nào ngồi được. Sáng ngày thức dậy đi đến nhà thờ mà không có tin là mình để cái chìa khóa vô xe, đề một cái là xe nổ, thì mình không thể nào vô xe mình đi tới nhà thờ được. Hay là sáng buổi tối mà mình tới mình bật cái đèn lên, mình phải tin là có cái dòng điện ở trong đèn đó thì nó mình mới bật lên, chứ mình không tin thì mình đâu có bật lên làm gì. Hay là quý ông bà anh chị dùng điện thoại, cell phone hay điện thoại thường bấm mấy cái số đó, phải tin là cái hãng Verizon hay là AT&T nó đưa cái điện thoại của mình tới cái nơi mà mình muốn thì mình mới bấm chứ. Còn nếu mình không tin mình bấm làm gì? Hay là mình email bất cứ cái gì, mình gửi thơ mình cũng phải tin là bưu điện họ đưa cái thơ đó tới nơi thì mình mới gửi, chứ mình đâu có gửi làm gì. Hay là mình ăn thức ăn, mình ra tiệm mình ăn, mình phải tin là cái người nấu ăn ok mình mới ăn. Chứ nếu mình không tin như vậy mình đâu có tới tiệm ăn làm gì. Ngay cả ở nhà mình cũng vậy, bà xã nấu ăn cho mình mà mình không tin bà xã nấu ăn đàng hoàng, giá trong này có thuốc độc thì ai trong chúng ta có thể dám ăn, phải không? Cho nên bất cứ đề gì trong đời sống của chúng ta, chúng ta cần có đức tin. Nhưng mà đây không phải là đức tin mà lời Chúa cho chúng ta biết ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 nói rằng để có được một đời sống sung mãn trong Chúa, nhận được những ơn phước trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải có đức tin, sống mỗi ngày tin cậy vào Chúa. Đó là đức tin Chúa đẹp lòng. Nhưng mà trước khi chúng ta đi sâu vào cái định nghĩa của đức tin Chúa đẹp lòng là đức tin như thế nào, tôi muốn đề cập đến đức tin mà Chúa đẹp lòng nó không phải là gì. Ok, đức tin Chúa đẹp lòng không phải là gì. Thứ nhất, đức tin Chúa đẹp lòng không phải là chúng ta tin vào mình. Điều này tôi nói đến bởi vì có nhiều người tin lành, có một số vị mục sư nữa chứ không phải là chỉ là những tín đồ mà thôi, cho rằng để đức tin, để cái niềm tin của mình, đức tin của mình trở nên hiệu quả đó, mình phải tin một cách mãnh liệt, mình phải tin thiệt là hết lòng thì mình mới được những điều mà mình muốn. Đừng có nghi ngờ gì hết thì mình mới được điều đó. Có nghĩa là nếu mình có đủ đức tin thì Chúa sẽ làm những gì mà mình muốn. Giả sử mình không được những điều mình muốn là vì mình thiếu đức tin. Chúng ta coi ở trên TV có một số mục sư giảng như vậy, gọi là đức tin như thế nào. Đức tin này nói rằng you name it, you claim it. Mình muốn cái gì, mình muốn hết lòng của mình, muốn thiệt là muốn đến với Chúa xin hết lòng là sẽ được điều đó. Có phải đó là đức tin Chúa đẹp lòng hay là không? Thưa quý bạn chị em, đó không phải là đức tin Chúa đẹp lòng. Cái đức tin đó nó dựa vào mình chứ không phải là dựa vào Chúa. Sức của mình làm nên được những điều mà mình muốn Chúa làm cho mình, có nghĩa là mình control Chúa chứ không phải là để Chúa quyết định những điều Chúa muốn trong đời sống của mình. Cho nên cái đức tin này, thưa quý bạn chị em, nó khi mà những cái nan đề, những cái khó khăn lớn trong đời sống nó đến với mình, ngã ngay, ngã ngay. Nó giống như là bông gồ mà bị gió thổi đi như vậy. Bởi vì nó dựa vào cái sức của mình, dựa vào chính mình chứ không phải là dựa vào Chúa. Tuần vừa rồi có một em 11 tuổi, không biết quý ông bà anh chị em có đọc nghe tin tức, tôi có nghe tin tức loáng qua thôi. Em này ở tiểu bang Wisconsin bị là tiểu đường, cha mẹ tin cậy Chúa, nói rằng mình không có cần đem con đi bác sĩ, mình cầu nguyện hết lòng cầu nguyện thì con của mình sẽ được chữa lành, không có cần dùng thuốc rồi gì hết, insulin rồi không cần gì hết. Cuối cùng quý bạn chị em biết chuyện gì xảy ra rồi, đứa con cái bệnh đó không đáng chết gì cả, nhưng mà cha mẹ cứ cố gắng cầu nguyện, chỉ cầu nguyện với Chúa, tao cầu nguyện hết lòng với Chúa, Chúa sẽ chữa lành, không cần bác sĩ, không cần thuốc men. Cuối cùng đứa con tôi vừa rồi chết. Có một câu chuyện nó tương tự cũng giống như vậy, được viết ra trong sách của tác giả là ông bà Larry và Lucy Parker. Ông bà qua một cái kinh nghiệm gần tương tự như vậy, viết trong cuốn sách là chúng tôi để cho con trai của chúng tôi chết. Trong cái cuốn sách này kể một cách rất là thê thảm, đó là hai ông bà tin Chúa chứ không phải là không, nhưng mà có một cái đức tin sai trật. Con của ông bà cũng có bệnh tiểu đường, và ông bà cứ tin là Chúa có thể chữa lành cho mình, cho nên hết lòng cầu nguyện, hết lòng đọc kinh thánh, hết lòng hát thánh ca, rồi cố gắng gần gũi với Chúa, không đem con đi bác sĩ. Tới khi con nó bị hôn mê từ cái chỗ mà nó bệnh tiểu đường, với bạn chị em biết mà đường nó xuống quá nó có thể hôn mê, hoặc là lên cao quá nó cũng thể có thể hôn mê. Hôn mê xong rồi cái cuối cùng nó chết mất tiêu. Chết xong rồi, thay vì làm lễ an táng, hai vợ chồng vẫn tin rằng Chúa có thể làm được phép lạ cho nó. Thay vì làm lễ an táng, hai ông bà làm lễ sống lại cho hai đứa đó, cho đứa con của mình. Và mãi một năm trời hai ông bà vẫn tin là Chúa sẽ làm cho con mình sống lại. Cuối cùng đưa ra tòa, hai ông bà bị định tội là giết người. Chúng ta thấy cái thảm kịch của một cái niềm tin mà dựa vào chính mình, dựa vào sức của mình, thay vì tin cậy nơi Chúa. Đó không phải là đức tin Chúa đẹp lòng. Có một số người nói ô mình phải lạc quan, phải có một cái đức tin gọi là positive thinking, mình tin một cách mãnh liệt thì mình được điều đó. Thưa quý ông bà anh chị em, mình tin mà mình dựa vào mình, đó là cái đức tin Chúa không đẹp lòng. Mình tin cậy vào Chúa, và chỉ một mình Chúa mà thôi. Đó mới là đức tin đẹp lòng Chúa. Ông Ron Mell, người lớn tuổi, ông bị bệnh leukemia, máu gì? Loãng máu hả? Ung thư máu. Ông có một đức tin mà đẹp lòng Chúa. Ông tin cậy Chúa có thể làm cho ông, chữa lành cho ông. Nhưng mà ông hoàn toàn ông tùy thuộc nơi Chúa. Ông viết trong một cuốn sách để sau này con của ông nó đọc, cuốn sách gọi là Afterwards, những lời sau này. Và ông viết như thế này, ông nói đức tin không phải là mình tìm cách để mình điều khiển Chúa và để Chúa cho những điều mình muốn, nhưng mà đức tin là hoàn toàn yên nghỉ nơi Chúa, tin cậy nơi Chúa, để rồi mình được những điều Chúa muốn. Đức tin Chúa đẹp lòng là mình yên nghỉ. You rest in God so that you can have what He wants you to have. Mình trông cậy, mình chờ đợi Chúa, đến nỗi mà mình nói rằng lại Chúa, con ước ao được những gì Chúa muốn con có, thay vì con muốn. Và ông Brown nói rất là đúng, đó là đức tin đẹp lòng Chúa. Chúa đẹp lòng. Đức tin này, đức tin Chúa đẹp lòng không phải là lại Chúa, con muốn điều này và Chúa phải cho con, không phải như vậy. Nhưng mà mình đến với Chúa, mình nói rằng lại Chúa, con biết và con tin rằng Chúa làm được tất cả những gì Ngài muốn trong cuộc đời của con, và con chỉ muốn những điều đó mà thôi. Và con thừa nhận rằng Chúa có sự thông biết vô biên, quyền năng vô biên, Ngài có thể làm những điều mà hơn sự hiểu biết của con, hơn tất cả những gì mà con suy nghĩ. Chúa làm được những điều mà Chúa hứa Chúa sẽ làm. Dầu hoàn cảnh nó như thế nào đi nữa, con bế tắc đến đâu đi nữa, con biết Chúa làm được. Không phải là con, không phải vì con cố gắng hết sức tin cậy nơi Chúa, Chúa mới làm. Còn không là Chúa không làm, không phải. Con tin là Chúa thừa sức để làm được tất cả mọi sự. Con biết là cuộc đời này con sẽ gặp những cái khổ ải trong đời sống của con, nhưng mà con tin rằng Chúa sẽ làm những cái khổ ải trong đời sống của con trở nên tốt cho đời sống của con, cho nên không hại cho con bất cứ trong hoàn cảnh nào. Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu kính Chúa. Không phải chỉ những điều tốt xảy ra mà thôi, nhưng mà mọi sự luôn, cả những điều chúng ta nghĩ là không tốt đi nữa, còn tin cậy Chúa rằng Chúa sẽ cho những điều đó trở thành ích lợi cho trong đời sống của con. Tin cậy Chúa, tin cậy nơi Ngài để nó được xảy ra khi chúng ta có mối liên hệ với Chúa mỗi ngày. A daily relationship with God. Nếu mình không có điều đó, mình không thể nào có được. Mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, mình không gần gũi với Chúa, mình không thể nào có mối liên hệ gần gũi với Chúa như vậy. Thì đừng nghĩ rằng mình có được mối liên hệ, mình có được đức tin mà Chúa đẹp lòng. Con của tôi, hôm trước tôi hỏi Hoàng Thiên, con tin ai nhất? Nó hỏi tin là sao? Tôi nói tin có nghĩa là con nói, bà nói con nhảy là con nhảy, bà chụp con nhảy liền, đó là tin đó. Như vậy con tin ai nhất? Nó kêu con tin bà. Tại sao nó tin tôi hơn là, tại sao nó không nói là những người khác nó tin hơn? Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái mối quan hệ liên hệ gần gũi với tôi mỗi ngày, cho nên nó không có sợ gì hết. Tôi nói cái gì nó tin cái đó. Tin cậy nơi Chúa. Như vậy cái câu hỏi được đặt ra ở đây là đức tin Chúa đẹp lòng là đức tin như thế nào? Đức tin Chúa đẹp lòng là đức tin như thế nào? Có hai điểm tôi muốn chia sẻ ở đây mà thôi. Thứ nhất, đức tin Chúa đẹp lòng là đức tin tin cậy vào Chúa về những điều chúng ta không thường thường thấy. Đức tin đẹp lòng Chúa là mình tin cậy nơi Chúa về những điều mà mình chưa thấy. Đó là lời của Chúa nói ở trong Hebrew, nói về đức tin đẹp lòng Chúa. Hebrew đoạn 11 câu số 1 nói như thế nào? Đức tin là sự biết chắc vững vàng về những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy, chưa có thấy được. Ở đây có hai điểm nó mới nhìn vô có vẻ nó mâu thuẫn với nhau. Thứ nhất là biết chắc vững vàng và chưa xem thấy. Cô vợ chị thấy đó có vẻ mâu thuẫn phải không? Biết chắc và chưa xem thấy mà sao lại biết chắc được? Nhưng mà thật sự không có mâu thuẫn ở đây, không mâu thuẫn ở đây. Người tin cậy nơi Chúa là người tin, có được cái niềm tin nơi Chúa, một niềm tin trong mong, một niềm tin trong đợi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ thấy được tương lai trong hiện tại. Họ thấy được tương lai trong hiện tại. Họ thấy được những lời hứa của Chúa không phải tới lúc nào đó trong tương lai họ mới nhận được, nhưng mà họ thấy được ngay trong hiện tại họ sống. Họ tin rằng Chúa làm những điều, đang làm những điều trong đời sống của họ dầu rằng họ chưa có thấy. Chúa nói ta đi, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Họ tin điều đó có thật, ngay cả trong hiện tại này. Nguyên bạn chị em còn nhớ ông Noe, Chúa nói với ông sao? Ông là một trong những anh hùng đức tin vĩ đại trong Kinh Thánh. Chúa nói với ông như thế nào? Ta sẽ làm luộc cả thế gian này, ngươi hãy đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, không là chết hết, cả thế gian này chết trong lũ lụt. Khi Chúa nói với ông, bảo đảm là ông chưa có thấy lụt nào mà lớn như vậy, bảo đảm phải không? Chúa nói từ trước đến giờ chưa có cái lụt nào, và sẽ vĩnh viễn không có cái lụt nào nhiều như vậy. Ông chưa có thấy lụt gì cả, lụt lớn như Chúa nói. Nhưng mà ông làm gì? Dầu là ông chưa thấy, nhưng mà ông tin điều đó sẽ xảy ra. Ngay hiện tại ông thấy được điều đó. Và do ông bỏ ra biết bao nhiêu năm sau đó để ông xây một chiếc tàu, và những người chung quanh ông chế nhạo, cười ông, nói là ông này điên, có luộc đâu mà xây chiếc tàu thiệt là lớn vĩ đại như vậy, mà xây tàu thì phải đem xuống gần biển xây, gần nước xây, ai nhờ ông đem lên núi ông xây, rồi khi xây xong chiếc tàu rồi làm sao mà đem xuống nước. Nhưng mà ông điên, Chúa nói là ta sẽ đem một đến thế gian này. Ông tin điều đó, ông đóng chiếc tàu, và chúng ta biết cái kết quả của niềm tin của ông là gì rồi. Chúa đem nước lụt đến tiêu diệt cả thế gian, những người trong thế gian, ngoại trừ gia đình của Noe biết tin cậy nơi Chúa. Dầu rằng ông không thấy điều đang sẽ xảy ra với con mắt bình thường, nhưng mà với con mắt của lý trí ông thấy được, và ông tin cậy nơi Chúa với con mắt của đức tin. Cho nên khi chúng ta hiểu được bản chất của Chúa, những gì Chúa hứa Chúa sẽ làm, bản chất yêu thương nhân từ, tất cả những cái bản chất kỳ diệu của Chúa dành cho những người yêu kính Chúa, chúng ta sẽ có một cái đức tin nơi Chúa, một đức tin dầu mắt không thấy nhưng mà thật sự thấy. Cái đức tin tin cho đến khi nào mình thấy, rằng dầu rằng mình không thấy ở trong tương lai chuyện Chúa nói nó sẽ ra, nhưng mà mình tin trong hiện tại, điều đó chắc chắn 110%, không phải chỉ 100% mà 110% nó sẽ xảy ra. Ông Matthew Henry cũng nói như thế này về đức tin đó. Ông nói đức tin là bày tỏ cho con mắt lý trí sự thật của những điều con mắt bình thường không thấy. Đức tin bày tỏ, đức tin mà Chúa đẹp lòng ấy, bày tỏ cho con mắt của lý trí sự thật của những điều con mắt bình thường không thấy. Đức tin Chúa đẹp lòng là đức tin cậy vào Chúa về những điều chúng ta thường thường không thấy. Điểm thứ hai và là điểm cuối cùng, đức tin đẹp lòng Chúa là đức tin vào Chúa làm những điều tôi không luôn luôn hiểu. Đức tin Chúa đẹp lòng là đức tin làm những điều tôi không luôn luôn hiểu. Đức tin đẹp lòng Chúa không những thấy những điều chưa thấy, nhưng mà là một lối sống của chúng ta mỗi ngày. cách sống của chúng ta mỗi ngày. Cho nên đức tin đẹp lòng Chúa là một động từ chứ không phải là một danh từ. It's an action, it's a verb, it's not a noun. Hebrew đoạn 11 câu số 8: bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Chúa kêu gọi Abraham ra khỏi xứ của ông, ra khỏi dòng bà con của ông, đi đến một nơi mà ông chưa bao giờ biết, mà ông cũng không biết cái nơi đó là nơi nào nữa. Không hiểu nói, sao Chúa lạ quá vậy? Chúa nói con hiểu. Chúa nói tới cái điểm A, điểm B, nơi đó có điểm sửa và mặt, hay là ít nhất đi nữa có những cái chuyện gì rồi con đi. Còn Chúa nói đi, Abraham đi. Kinh Thánh nói người đi mà không biết mình đi đâu. Đức tin của Abraham nơi Chúa vận động ổng vâng lời Chúa, dầu rằng ổng không hiểu, ổng không hiểu tại sao ổng phải làm như vậy. Hay là nói cách khác hơn, đây là một chuyến đi vô lý vô cùng đối với Abraham. Ở trong dòng bà con rất là tốt đẹp, tự nhiên vậy Chúa nói ra khỏi dòng bà con, ra khỏi quê hương của mình. Thử hỏi thử quý ông bà anh chị em, Chúa nói bây giờ con hãy đi qua Phi Châu, hay là Chúa ông nói Phi Châu, Chúa nói hãy đi một nơi mình sáng ngày, Chúa nói ngày mai đi rồi nha, sáng ngày mình cũng gói đồ ra đứng ngoài cửa, Chúa muốn con đi đâu con đi tiếp, đi cho tới khi nào, chỗ nào Chúa muốn con đi con đi. Quý vị thấy có lý không? Có lý vô cùng. Nhưng mà đó là đức tin đẹp lòng Chúa. Abraham đi một chuyến đi, ông thấy vô lý vô cùng. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em học lời của Chúa, có nhiều mạng lệnh của Chúa trong đời sống của mình không hiểu. Có nhiều mạng lệnh của Chúa trên đời sống của mình cho mình không hiểu, nhưng mà mình vẫn làm. Đó là đức tin đẹp lòng Chúa. Ông Oswald Chambers ông nói một câu như thế này mà tôi rất là thích. Ông nói lý lẽ thường không phải là đức tin, và đức tin cũng không phải là lý lẽ thường. Common sense is not faith, and faith is not common sense. Đúng như vậy thưa quý ông bà anh chị. Đó là lý do mà Chúa nói ở trong Châm Ngôn đoạn 3, Chúa nói như thế nào: chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Có nhiều điều Chúa dạy mình không hiểu tại sao. Mình không hiểu, nhưng mà mình làm. Đó là điều Abraham đã làm. Chúa nói ổng làm, ổng không hiểu gì hết, nhưng mà điều ổng không hiểu nó không làm cho ổng ngừng lại tại đó, nhưng mà ổng sẵn sàng hành động theo đức tin nơi Chúa. Hay là nói cách khác hơn, đức tin đẹp lòng Chúa là đức tin được bày tỏ, luôn luôn được bày tỏ qua hành động. Đức tin đẹp lòng Chúa, Chúa đẹp lòng là đức tin luôn luôn được bày tỏ qua hành động. Chúng ta coi tất cả những anh hùng đức tin cái phần còn lại ở trong Hebrew, chúng ta thấy những người đó như thế nào? Họ thấy tương lai trong hiện tại, và Chúa đã ban cho những người này khi họ vâng lời Chúa. Chúa nói gì họ làm như vậy. Và cái thành công rất là mỹ mãn chúng ta thấy ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 32. Ta còn nói gì nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Gephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, biệt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật bởi sự bạo, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Những vĩ nhân, những anh hùng đức tin này đã thay đổi dòng của lịch sử, bởi vì họ quyết tâm tin cậy Chúa nên họ làm theo những gì Chúa sai bảo họ. Có một cuốn sách tựa đề là The Invisible Man, Người Vô Hình. Và sau này cuốn sách này có ra phim nữa. Và trong cái cuốn sách này, tác giả là ông Wells, ông cuối cuốn phim thì người ta mới nói làm thế nào bạn biết là người vô hình có trong căn, trong phòng của bạn. Giống như mình ở trong nhà thờ bây giờ, làm sao mình biết cái người vô hình đó đang ở trong thánh đường này? Làm sao mình biết được? Mình thấy tự nhiên vậy. Kinh thánh nó bay lững lơ, phải không? Tự nhiên vậy. Thấy giấy nó tung lên tung xuống. Mình thấy những cái đồ ở trong nhà nó tự nhiên, nó di động giữa giữa không khí như vậy, thì mình biết có người vô hình ở trong đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Chỉ có một cách mình biết được người vô hình có mặt, là những cái hoạt động, những điều xung quanh nó di chuyển, có hành động ở trong đó. Hay là nói cách khác hơn, đời sống một đức tin Chúa đẹp lòng nó cũng y chang như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Đức tin Chúa đẹp lòng là đức tin những người tin cậy nơi Chúa bằng hành động. Còn nếu không có hành động ở trong đức tin của mình, lời của Chúa nói như thế nào ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 26? Vả xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm, không có hành động thì cũng chết như vậy. Cũng chết như vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Nghĩa là mình nói, ô, tôi tin nơi Chúa, tôi tin nơi Chúa, tôi biết tôi sẽ về thiên đàng ở với Chúa. Nhưng mà cái đức tin, cái niềm tin đó, thưa quý ông bà chị em, để ý chỗ này rất là rõ ràng. Để khi mà gặp Chúa, quý ông bà chị em không có than phiền tại sao tôi không nói điểm này. Listen, tôi tin nơi Chúa mà không có việc làm nó đi đôi với đức tin đó, thì lời của Chúa nói đó là đức tin chết, không có ích lợi gì cho mình cả, không có giá trị gì hết. Có nghĩa là sao? Tôi chết rồi tôi vẫn đi địa ngục, chứ tôi không có đi lên thiên đàng được. Đức tin chết không có cứu ai ra khỏi địa ngục mà được lên thiên đàng cả. đức tin đẹp lòng Chúa luôn luôn được thấy được qua hành động. Một trong những lý do nhiều hội thánh không phát triển bởi vì có nhiều con cái Chúa không có đức tin Chúa đẹp lòng. Đức tin của họ là đức tin không có việc làm, mà lời Chúa nói đó là đức tin chết, đức tin không có ích lợi gì cho mình cả, không có giá trị gì hết, nó không có cứu mình ra khỏi địa ngục được. Hay là nói cách khác hơn, khẩu hiệu của những người đó là gì? Tôi tin Chúa nhưng mà không cần thiết. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi họ tin Chúa, tôi tin Chúa nhưng mà tôi với Chúa không có quan hệ gì hết. Mỗi ngày khi tôi phải quyết định phải làm gì, đối phó với những nan đề trong đời sống, có nên mở tiệm hay là không, có nên đi học trường này hay là không, có nên nói chuyện với người kia, trả lời cái câu hỏi đó hay không, có nên phải gặp người này để nói chuyện này hay không, không bao giờ họ đếm xỉ gì với Chúa cả. Quyết định theo ý của mình không? Ở cái cách tôi đối xử với vợ tôi, đó có phải là cách mà Chúa muốn tôi đối xử hay không? Hay là tôi hứng lên thì tôi đối xử với vợ tôi cái kiểu đó, còn không hứng thì thôi, để bà muốn làm gì làm, không có đáp ứng những cái nhu cầu trong đời sống của vợ mình. Tôi mua chiếc xe đó, Chúa có muốn tôi mua không? Tôi muốn đi đó, đi vacation chỗ đó, đó có phải là điều mà Chúa muốn tôi làm hay không? Tất cả những gì quyết định, những dự định trong đời sống của mình, từ cái lối suy nghĩ, cách hành động, nói năng của mình, tùy thuộc vào Chúa. Còn nếu không tùy thuộc vào Chúa, Chúa nói cái đức tin đó là đức tin chết, chứ không có cứu được ai cả. Chúa sống kể Chúa, tôi sống kể tôi. Chúa không phải là sự cần thiết hiện tại trong đời sống của tôi. Có thể khi tôi qua đời rồi tôi cần Chúa hết ra, nhưng mà bây giờ đã số ok. Chúa lo chuyện Chúa, con lo chuyện con. Đó, thưa quý bạn chị em, Chúa nói đó là đức tin chết, không có ích lợi gì cho mình hết. Đức tin phải có việc làm. Chúa không có cần thiết trong đời sống của con là thấy tiêu đời rồi. Thấy có một vài tư tưởng hay về Chúa, mình để mình suy nghĩ, nhưng mà rồi xong chuyện gì bỏ qua hết. Rảnh thì tôi đi nhà thờ, còn không rảnh thì thôi. Đức tin chết. Thì tôi vâng lời Chúa, còn không thích thì thôi. Hứng cái là tôi dâng hiến, còn không hứng thì thôi. Đức tin chết. Tôi tin Chúa nhưng mà Chúa với tôi không có mối quan hệ, không có cam can gì cả. Và thưa quý bạn cho em, ngày mà Chúa đoán xét mọi người, Chúa nhận ra những người tín đồ, những con thật của Chúa bằng cách nào, thưa quý bạn chị em? Chỉ có một cách mà thôi, thưa quý bạn chị em. Chỉ có một cách mà thôi, đó là đức tin đẹp lòng Chúa. Đức tin có việc làm. Còn đức tin chết là những người không phải là những người con thật của Chúa. chỉ có một cách, một cách duy nhất Chúa sẽ đoán xét tất cả mọi người trên thế gian này. Chỉ có một cách, Chúa nhìn từng người một và Chúa thấy, Chúa biết hết trong người đó. Trong lúc còn sống, người đó có thật sự tin cậy vào Chúa và cái niềm tin của họ nơi Chúa nó có đi đôi với việc làm mà không? That's it. Không phải ơ lại Chúa con đi nhà thờ thường xuyên lắm. Không phải như vậy. Nhưng mà cách mình sống mỗi ngày, đó là lý do mà tôi nói đức tin đẹp lòng Chúa là lối sống của chúng ta mỗi ngày. It's a way of life every day. Chứ không phải là chỉ có ngày Chủ nhật rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là mình sống theo cái kiểu của mình. Đức tin đẹp lòng Chúa nó luôn luôn bày tỏ trở thành những hành động cụ thể. Và khi đối diện với lời của Chúa, đức tin đẹp lòng Chúa chỉ có một thái độ, chỉ có một lựa chọn, đó là lại Chúa, con sẵn sàng vâng lời Chúa. Một lựa chọn, một lựa chọn mà thôi. Lại Chúa, con sẵn sàng vâng lời Chúa, dầu rằng nó có bất tiện cho con, dầu rằng nó có khó khăn cho con đến đâu nữa, con sẵn sàng vâng lời Chúa. Đó là đức tin đẹp lòng Chúa, và đó là đức tin đem lại một đời sống sung mãn như Chúa hứa trên đời cho mỗi người trong chúng ta. Câu hỏi được đặt ra ở đây không phải là quý vị có đức tin hay là không. Ai trong chúng ta cũng có đức tin vào một cái gì đó, ai đó. Câu hỏi đặt ra là đức tin của quý vị có đẹp lòng Chúa hay không. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa.